Độc tôn tam giới, chương 503, hiểm trung cầu thắng, góc truyện audio.com, trừ khi ta có thể dùng băng hỏa yêu liên, hoặc là trực tiếp dùng nguyên từ kim sơn chấn áp, nếu không, chỉ dựa vào thanh minh sinh tử ấn, dù phát huy đến mức tận cùng, cũng khó bổ khuyết cảnh giới chênh lệch. Tiên cảnh tam trọng cùng tiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chênh lệch đích thật là quá lớn. Kể từ đó, cả hai chiến đấu, lại lâm vào cục diện bế tắc. 3 ngày đi qua, 5 ngày đi qua, chiến đấu như trước khó hòa giải, Giang Trần đã nhiều lần phục dụng đan dược bổ sung linh lực. Mà cơ quan khôi lỗi kia tựa hồ linh lực liên tục không ngừng, căn bản không biết mệt mỏi. Trận chiến này, đã qua 5 ngày, thời gian còn lại nhiều lắm là 1-2 ngày. Chẳng lẽ, Giang Trần ta cuối cùng không cách nào đả bại khôi lỗi này? Đánh ngang tay, đối với Giang Trần mà nói cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thế nhưng mà, là một võ giả truy cầu tiến tới mà nói, Giang Trần tuyệt đối không muốn tiếp nhận kết quả đánh ngang không có chút ý nghĩa nào này. Luân hồi lộ tôi luyện tâm lực của ta, trong động quật thiên thủy linh mạch, thiên hỏa linh mạch, rất nhiều thiên địa linh lực bị hấp thu, đều ở trong linh hải, còn chưa hoàn toàn luyện hóa. Nếu có thể luyện hóa những tinh hoa thiên địa này, tu vi của ta có thể trực tiếp nhảy vào tiên cảnh tứ trọng, tiến vào địa linh cảnh A. Một khi tiến vào địa linh cảnh, tu vi của ta, nhất định tăng nhiều. Hiện tại ta cùng khôi lỗi này lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Một khi thực lực của ta đạt được tăng thêm, phá hủy cơ quan khôi lỗi này, tuyệt đối có 90% hy vọng. Liều, hay là không liều? Trong nội tâm Giang Trần lựa chọn. Bất quá, loại lựa chọn này, đối với một dũng giả mà nói cũng không tính khó. Cơ hồ là trong chớp mắt Giang Trần đã có lựa chọn. Chỉ là khôi lỗi tiên cảnh ngũ trọng, vô huyết vô nhục, trí tuệ thấp, há để cho nó cản trở khảo hạch chi lộ của ta. Ý niệm trong đầu Giang Trần đến đây, liền không hề do dự. Hắn quyết định, mặc dù mạo hiểm, cũng phải trùng kích thoáng một phát. Chỉ cần phá tan địa linh cảnh, thực lực tăng nhiều, tuyệt đối có thể thừa cơ cầm xuống khôi lỗi này. Chỉ một ý niệm, Giang Trần liền vận chuyển linh hải trong cơ thể, vậy mà thật sự trùng kích. Một bên chiến đấu, một bên luyện hóa linh lực tinh hoa trong cơ thể, chuyện này đối với tâm lực yêu cầu là phi thường cao. Tuyệt đối là nhất tâm nhị dụng. Cũng may, tâm lực của Giang Trần đặc biệt cường đại, vậy mà có thể miễn cưỡng chèo chống. Lúc khảo hạch thiên phú võ đạo, Giang Trần lựa chọn động phủ độ khó cao nhất, sau đó hấp thu tinh hoa thiên hỏa linh mạch cùng thiên thủy linh mạch trong động phủ. Những tinh hoa này, đều áp xúc ở trong linh hải của Giang Trần, còn chưa kịp luyện hóa. Giờ phút này, một bên cùng cơ quan khôi lỗi đối chiến, một bên luyện hóa tinh hoa linh mạch đối với Giang Trần mà nói, không thể nghi ngờ là một khiêu chiến. Lại một canh giờ đi qua. 2 canh giờ, 3 canh giờ, thời gian, đang không ngừng trôi qua, bởi vì Giang Trần phân tâm, không thể toàn tâm đầu nhập, áp lực của cơ quan khôi lỗi kia tự nhiên cũng buông lỏng, độ phản kích liền không ngừng tăng cường. Cũng may, Giang Trần dung hợp nguyên từ chi lực hình thành nguyên từ khí tràng, ở trong mật thất không ngừng sinh sôi, cũng không có biến mất. Bởi vậy, mặc dù cơ quan khôi lỗi không có cảm nhận được Giang Trần uy hiếp nhưng mà nguyên từ chi lực trói buộc vẫn còn tồn. Góc truyện audio.com Tại, một khôi lỗi tốc độ bị chế ngự, lực công kích cường thịnh trở lại cũng không cách nào tạo thành tổn thương cho Giang Trần. Ngoại giới, cơ hồ tất cả võ giả thế tục tham gia khảo hạch đều đã hoàn thành. Chỉ là, Giang Trần không có từ trong mật thất đi ra, làm cho khảo hạch không cách nào kết thúc hoàn mỹ. Dù sao, nhóm giám khảo đều biết khảo hạch trong này, mới là áp trục của khảo hạch. Cấp thứ 10, đây là độ khó cao nhất của lần khảo hạch này. Hôm nay, thời gian đã đến ngày cuối cùng, nếu đến thời khắc cuối cùng, bàn thạch yêu nghiệt kia còn không cách nào chiến thắng cơ quan khôi lỗi, vậy cũng chỉ có thể tính toán thế hòa, không phân thắng bại. Thế hòa, này không tính thất bại, nhưng cũng không tính thành công. Chỉ có thể dùng thành tích lần khảo hạch trước đến tính toán. Trước đó Giang Trần khiêu chiến, là cấp thứ 7. Trong tất cả võ giả tham dự khảo hạch thành công xông qua cấp thứ 7 cũng giải rác không có mấy. Nhưng mà ở trong những người giải rác không có mấy kia thậm chí có 3 cái xông qua cấp thứ 8. Bởi vậy, nhóm giám khảo càng có cảm giác chờ mong đối với bàn thạch yêu nghiệt rồi. Trước kia chúng ta đều đánh giá thấp tiềm lực của võ giả thế tục. Như vậy xem ra trong thế tục vẫn là có một ít thiên tài. Vậy mà có 3 võ giả thế tục xông qua cấp thứ 8. Như thế vượt quá dự liệu của ta rồi. Xông qua cửa thứ 8, hơn phân nửa là thiên tài ngoại môn của 4 đại tông môn. Nói cho cùng, cũng là đệ tử tông môn. Vậy cũng không nhất định, hiện tại không có công bố thân phận, ai cũng nói không rõ bọn họ là đến từ 4 đại tông môn. Chuyện này còn hoài nghi sao? Không phải ngoại môn đệ tử của tông môn, căn bản không có khả năng đạt được đầy đủ tài nguyên. Ta hoài nghi, bàn thạch yêu nghiệt kia cũng là thiên tài của ngoại môn nào đó. Hậu tích bạc phát chờ đại tuyển bạt này bỗng nhiên nổi tiếng. Hắc hắc, vốn cho rằng bàn thạch yêu nghiệt này xông qua cửa thứ 7, thời gian lại sớm như vậy, cửa ải này khẳng định sẽ xếp thứ nhất. Lại không nghĩ rằng, thậm chí có 3 cái xông qua cửa thứ 8. Như vậy, còn lại nửa ngày cuối cùng, nếu như bàn thạch yêu nghiệt không thể thông qua khảo hạch cửa ải này của hắn, thành tích chỉ có thể tính toán thông qua cấp thứ 7, sẽ rơi xuống vị trí thứ 4. Tiểu tử kia đích thật là cuồng. Nếu như làm gì chắc đó, khiêu chiến cấp thứ 8, hoặc cấp thứ 9, ta xem sẽ rất có hy vọng. Hoàn toàn chính xác, có thể ở cấp thứ 10 trèo chống bất bại, sức chiến đấu này đầy đủ kinh người. Nếu như hắn cẩn thận một chút, cấp thứ 8 cơ hồ là vững vàng. Cấp thứ 9 cũng có 7-8 phần hy vọng xông qua. Bất quá thiên tài chính là ngạo khí như vậy, chỉ muốn khiêu chiến đỉnh phong. Đúng vậy, đáng tiếc, nếu như cửa ải này hắn không chiếm thứ nhất, vậy đối với hắn mà nói, chính là một khuyết điểm nhỏ nhặt, một cái tiếc nuối. Thiên tài cao cấp nhất, mỗi một cửa đều nên đỗ trạng nguyên A. Nếu như cửa ải này thất thủ, coi như là thiên tài, hào quang cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cũng đừng nóng vội, còn có nửa ngày. Nói không chừng, bàn thạch yêu nghiệt này có thể mang đến kinh hỉ cho chúng ta. Các ngươi cũng đừng quên cửa thứ 3, nếu như nguyên tử Kim Sơn không biến mất, ai nghĩ đến, bàn thạch yêu nghiệt này vậy mà trèo tới tầng thứ 9, thậm chí muốn khiêu chiến tầng thứ 10. Cửa khảo hạch thứ 3, Giang Trần đối ngoại tuyên bố trèo. Gocchuyenaudio.com, tới tầng thứ 9 tự nhiên là có chỗ giữ lại. Cách chương.